thấy con nó phản trắc, con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa, nó phản trắc tôi buồn, cái đó là sai. Vì nó sẽ học bài trượt của nó cũng có nghiệp tâm của nó cũng bị điêu luyện bởi Thượng Đế. Khi nó mang cái xác phàm là được điêu luyện, chúng ta thấy rõ không? Thì nó phải học bài của nó. Tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta lo cho chúng ta đi, nó tu đi, nó sửa đi, rồi cái gốc tốt, cái ngọn nó phải tốt. Phải thấy rõ chỗ đó không? Cho nên càng tu thì càng sửa chữa được cái gia căn, từ xấu trở nên tốt, từ trượt trở nên thanh. Các bạn hiểu cái nguyên lý này nó cao quý vô cùng. Và cái chân lý này là cái chìa khóa thực tiễn cho các bạn mở tất cả những chỗ nào đang bị nghẹt bây giờ. Các bạn làm người mẹ hết sức đứng đắn, một người mẹ hiền, rất thương yêu các con, xây dựng cho các con tiến hóa, hạnh hy sinh vô cùng. Dù con nó có phản lại, nó chửi ta, chúng ta cũng chỉ đứng đó mà nghe thôi. Chính ta chửi ta chứ không phải con chửi ta. Vì ta sanh nó ra, ta nuôi dưỡng nó, trong lúc đầu thân của ta mới sanh ra cái người con ngỗ nghịch. Bây giờ tâm thức của chúng ta biết niệm Phật yên, chúng ta mới thu hút cái trượt nó. Càng thanh tịnh càng thu hút được cái trượt của con mình. Rồi một ngày nào nó ăn năn, nó thấy mẹ tôi hiền, mẹ tôi có đức, mẹ tôi nhịn nhục, mẹ tôi hy sinh cho tôi, mà những người ở thế gian làm mẹ không chịu hy sinh mà bắt con hy sinh, thì nó thấy cái nhục gì đó, nó phải trở lại, nó trở lại thương yêu mẹ hiền nó. Lúc đó mẹ hiền tha thể, mẹ nhờ biết Phật, mẹ nhờ biết trời, mẹ nhờ biết tu, mẹ thấy những vị Bồ Tát đã hy sinh cho gia đình chúng ta quá nhiều. Bây giờ mẹ học cái hy sinh của Bồ Tát, cho nên được cảm động lòng con. Mẹ cũng mong con tương lai sẽ là một vị Bồ Tát. Con đã qua nhiều sự vầy xéo vô minh của mẹ để truyền giao cho con, thì một ngày nay con hiểu được rồi một phần chân lý. Và con nhìn mẹ, con thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Tại sao mẹ thay đổi? Mẹ có đường hướng đi, và mẹ sẽ về nơi nguồn cội. Còn các con còn bơ vơ nhiều lắm. Các con nên thức tâm để các con đi. Các con phải tu đi, con có sửa tâm để các con có cơ hội tái ngộ mẹ ở các con.
Để hóa giải, cứu độ gia càng. Chứ còn như ở con tôi nó bắt hiếu, bây giờ tôi phải trị nó, càng đánh thêm. Vợ tôi lấy trai tôi phải giết nó, càng suy nghĩ mình càng tự hại mình, và mình chết trước không biết chừng. Cho nên chính mình phải lo niệm Phật để cho nó quân bình luồng điển trong tâm thức. Mình thấy chuyện của đời nó là như vậy. Sau sự ham muốn, sau sự dâm dục, thì con người nó mới thức tâm trở về với sự chân giác của chính nó. Cho nên kích động và phản động đương phải có. Tôi rất hạnh phúc, tôi đang tu và tôi thấy rõ những cảnh kích động và phản động của gia can nữa. Ơn Chúa ban tôi chỉ nắm lấy mà đi. Phật giúp tôi chỉ lo niệm Phật, tôi tiến tới chỗ tôi cần trình diện quý hơn, và tôi theo sự động loạn và mất cơ bản của chính tôi, mất lập trường tiến hóa của chính tôi. Thì lúc đó mà nó có giết nhau, bạn cũng ngồi yên một chỗ, không có bị gì hết, mà cuối cùng mình cứu được nha cả.
Nói tới cái hồn mà thức ra được rồi, cái còn giận dữ nữa, con ma con dữ tới đánh, có thử giận nó không? Giận nữa nó đánh nữa, mà niệm Phật nhiều rồi nó thoát được, là phải niệm được không? Khi mà chỉ niệm Phật để chỉ qua được đó là chỉ niệm được trở lại cái luật quân bình, trở lại quân bình rồi thì nó thoát nạn. Ngay ở đời như vậy là một câu nói người ta nói trong óc mình giận ra cãi ông trùm, thấy đâu có lời. Tôi lấy cái cải đó tôi niệm Phật, tôi niệm một hồi rồi tôi thấy đối phương thì người ta hết giận tôi, thì tôi không có la nó hết giận tôi, mà trở lại nó được khen tôi thì chịu nhục giỏi cho những em mà em bị người ta giữ như là em quấn rồi. Nhưng bây giờ đã nhịn nhục, đó là nhịn nhục, mình nhịn nhục trong lúc nhịn nhục mà làm lại quân bình cho mình, có lợi cho hai bên, nên nhịn nhục, đừng nhịn nhục mà đề đáng không nên. đề nén không nên. Thà là la lên, cái đề nén nó không định. Phải có kỹ thuật. Kỹ thuật đó đi tới vị lực và đạt tới khu vực. Hai bên sốc là bạn chứ không có kẻ thù. Cho nên người ta chỉ trăm câu, thì niệm có lưỡi trăm người đang niệm Phật thì trăm câu. Chút nữa anh ta nhìn nữa. Bà nó thấy bà giữ thì bà hiền nữa. Chỉ nó bắn ra, thương mời qua đi, đi dẫn trà đi, đi ăn ổn tí đi. Đó, cái đời người ta dễ đó. Cái tình thương là những chiêu sắc đen như là vậy. Sao? Cho nên nhiều người không hiểu, không biết tại sao tôi giận. Vợ tôi ở tôi mười mấy năm để bao nhiêu đứa con, mà giờ tôi ngon với bà, tôi chỉ bà hoa. Không biết tại sao mình giận. Tại cái tập tham ăn của mình, rồi cái lượt nó càng ngày càng xình, nó lấn ra, nó ép, rồi chủ nhân ông loạn nó vậy.
Không có nước, không có phát triển, lấy gì có nóng. À, không có màu sắc, thì không có linh cảm. À, mà khi chúng ta phát triển trong cái Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì cái tánh nóng nó phải tiêu tan. Bên khai triển nó ra mà. Thế thì kẹt. Kẹt nó mới nóng cái gì? Thì sau khi chúng ta nóng rồi, chúng ta ăn năn là gì? Nó giải tán rồi. Nó không có giờ một cục nữa. Nó không có làm như cái đèn muôn cảnh nữa. Hết rồi. Nó mở ra. Cho nên cái pháp luân thường diễn nó phải mở ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mở hết. Năm giới khác nhau. Thì nó không huy động thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tu ở đằng này có thể khống chế cái tâm xấu của mình. Và khi mà trung tim nó rút, mình co lưỡi răng kề răng, mà trong lúc này nó giận hờn, mình co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó thoát ra, một hồi nó tan, mình mới thấy hay. Anh làm yếu nó đi, niệm thì tự nhiên nó xuất ra, nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh nữa, nó không còn cô động nữa, nó đâu có thúc đẩy được cái sự hung hăng, trần trượt. Hung hăng là trần trượt. Mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa rồi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển với cái soi hồn với pháp luân thường chuyển này nó quan trọng không? Nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh bị đau một chút xíu ở dưới chân thì nó rên la rồi. Mà sau này mình bị đau một chút mình cứ tập trung ý chí trên này, mình niệm Phật, cái đau này nó cũng tiêu luôn. Nó mạnh vô cùng. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên. Đừng cho nó cô động. Cô động nó là bị phản động lực mạnh. Mình sẽ phân cái trượt, cái thanh nó rõ ràng. Cho mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm là ở chỗ đó. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi mới thấy rõ, tiến tới tâm linh. Tất cả những người ở thế gian đang mang cái sắc trượt này là nạn này. Không biết xảy ra lúc nào. Tham dâm động loạn này không biết xảy ra cái lúc nào. À, trong cái tâm trạng của chúng ta chia năm xẻ bảy và không có quy nhất, thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất, gom cái phần thân nhẹ đó để động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn. Các bạn dứt bỏ nó đi, rời khỏi nó đi, thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời, thì tai nạn sẽ lây xéo các bạn, và nó làm cho các bạn càng nguy hại và không sáng suốt luôn.
Cho nên càng thanh tịnh, càng cảm thấy chúng ta nhận được. Nhận cái gì nhận được thì nó mới hòa. Có nhiều bạn đã thấy bộ đầu nó lăn lăn rút lên đó là nó đã hòa. Có sau cái nhận nó mới có cái hòa. Đó. Nó nhận được rồi nó mới đi hòa. Khai thác nó tiến ra, đi ra bên ngoài. Lúc đó các bạn cứ liên tục niệm Phật. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng đó ai cho? Chính bạn đã cho bạn. Bạn thực hành bạn mới có. Chứ không có ai đem cho bạn. Bên trong nhận hay là không? Do chính mình. Đó. Khi các bạn nhận rồi thì các bạn thấy nó sáng lạng trong nội tâm, nhẹ nhàng trong nội tâm, thấy nó hòa cảm với các chứ, thấy thiên liên đứng sát bên ta,
và ta đến hòa cảm với thiên nhiên, rồi đi tới một trình độ nọ, chúng ta thì đàm đạo với thiên nhiên, đâu có khó khăn. Diễn ý vậy mà, đâu có phải chuyển thể đâu. Diễn ý một chút yếu là chuyển ngay trong tư tưởng của các bạn rồi, các bạn cảm thấy. Cho nên càng ngày các bạn nhắm mắt càng thấy sáng, cái tối mà rộng ra. Ban đầu thì thấy tối, thấy đen, nhưng mà nó rộng ra, càng ngày nó càng rộng, càng rộng, càng rộng. Mà các bạn càng mở mắt nhiều chừng nào thì các bạn đóng cái kiến thức đó. Từ hồi nào giờ chúng ta xuống thế gian mở mắt, hàm sống sợ chết mở mắt, đóng cái kiến thức đó. Thì giờ tôi buông bỏ tình đời, nhắm mắt, thì tự nhiên cái kiến thức bên trong mà hình lớn rộng ra. Các bạn nhắm mắt thấy nó tối tâm như vậy, tại sao cái tối tâm này nó càng ngày càng vơ ra, càng lớn rộng ra. Mà cũng trước kia tôi cũng nhắm mắt, mà tôi nhắm mắt chút tôi chịu được, tôi sợ người ta gạt, người ta động, người ta phá. Là vì tôi sợ, tôi yếu. Và bây giờ tôi nhắm mắt, tôi mạnh, tôi thấy nó nới rộng ra, nới rộng ra, nới rộng ra. Nó càng nới rộng, càng đi cao, tôi thấy đó, chuyên Phật đâu có xa tôi. Những cái gì hiển hiện trước mắt tôi, và tôi thấy Ngài rõ ràng. Tôi thấy tất cả phương diện, vườn rộng, thanh đẹp, màu sắc, chiếu diệu. Sen thì có kiến sen chiếu diệu, rộng lớn, nhà cửa nguy ngang, ngoạn mục, tôi thấy rõ, càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng chừng nào tôi càng thấy được cái cảnh đó. Còn người đời muốn có cái đó được không? Không, bởi vì nó thấy, cục mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết cái giữ của bên trong, mà chúng ta tu rồi, ta có cái của bên trong, của đó không bao giờ mất. Mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được thấy. Có nhiều người ngồi cũng yên là động lắm. Trong kỳ này nó động lắm. Cho nên nhờ cái gì? Nhờ cái pháp. Nhờ cái thanh khí điển thanh lập cái động. Khứ trượt lưu thanh thì nó mới mở rộng cái kiến thức ở càng không được khối ấp các bạn. Khối ấp các bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối ấp các bạn là eo hẹp. Không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó rồi ngay trung tâm bộ đầu nó sẽ nới rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong óc buông bỏ đi, buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta trong nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng? Có chứ, có sự quan chiếu thanh. Ở thế gian chúng ta mở mắt phàm để mà có mặt trời mặt trăng lo ta mà còn cõi hư không chúng ta còn chiêu Phật chiêu tiên. Chủ của mặt trời, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật chiếu cho chúng ta để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng nó siêu phàm khác hơn bây giờ nhiều lắm. Khác hơn cái cảnh tạm bợ, làm ta cảm thấy sung sướng lăn lăn đi lên, không bao giờ bị kẹt. Giao du trong cõi tiên. Rộng, rõ ràng, thanh nhẹ vô cùng. Ta đi, đi trong cái thức bình tĩnh. Nháy mắt là các bạn thấy đó. Cảnh này chiếu với cảnh nọ. Rồi các bạn mới thấy trời Phật chứ. Rồi không chịu mở cái kiến thức đó làm sao. Không chịu mở thượng tầng làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ về trên được. Cho nên chúng ta tu bây giờ tu rõn vẹn duy nguyên có một trung tâm bộ đạo. Và trung tâm bộ đạo đó thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, chuyển hóa cho tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Cho nên khi các bạn bắt đầu vô sơ hồn, pháp luân thiền định mấy phút đầu thấy nó động loạn, nhưng mà rồi một thời gian rồi các bạn nhập định rồi, ngồi thiền rồi, các bạn thấy đâu có cái gì động loạn nữa. Nó nhẹ nhàng vô cùng và nó thấy sự thăng hoa đi lên rõ rệt và không còn dùng cái ý niệm nghi ngờ trong nội tâm. Ý niệm nghi ngờ đó là lục căn lục phòng, nó ở từng số ấp ô trượt, nó phải nghi ngờ. Nó nói tối tâm như thế này mà chừng nào tôi ra được, không, chúng ta phải giữ trì kỳ trí, đó là đức tin của chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ từ cái tối này sẽ vượt ra cái ánh sáng vô cùng. Thấy rõ, ta có khả năng đi chứ không phải ở đây. Thì đã nhận định rõ ràng, ở đây không có thể ai có một người nào in chúng ta ra. Và sáng tạo chúng ta ra được đây, chỉ có thực tế, chỉ có cái cõi hư không đại định mới sản xuất được cái nhóm động loạn này. Mà từ cái nhóm động loạn này mà cảm thấy
về quê hương thì phải trở về với thanh tịnh. Cho ngày hôm nay chúng ta học nhẫn học hòa để trở về với thanh tịnh. Kiên nhẫn, trì niệm, ngồi đó nhưng mà đào sâu kiến thức hương thượng của chính chúng ta. Càng ngày chúng ta thấy, càng ngày chúng ta thấy rõ đường đi rõ rệt hơn. Tha thứ và thương yêu của tình đời là ta đã thấy lớn rộng rồi. Trước kia chúng ta hung hăng, giận hờn, chửi mắng người này, người kia, người nọ, chứa đức. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chính ta bỏ ta và ta trở về với chân đức, chân thanh đó. Thì lối sống ai cũng vui mừng, cả gia đình vui mừng. Chúng ta khùng điên dẫn người này, người kia, người nọ mà ngày nay chúng ta không còn nữa. Tháo gia đình đều mừng và lối sống này quang nghinh. Rồi nhân loại mà biết được mình từ kẻ khùng mà trở nên ngược người khôn ngoan. Và biết sử dụng tinh thần phục vụ là cả nhân loại được quý chúng ta. Cho nên đường đi của các bạn đâu có phải đường đi nhỏ, được đi lớn rộng. Đường đời các bạn xuống đây đã mấy chục năm rồi, đụng chạm biết bao nhiêu công chuyện đều là không cần thiết. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới có một chút cơ hội để sử dụng khả năng cần thiết mà để qua cho phần hồn sáng suốt rồi trở về với chân giác của chính mình. Thì chú biết là bao nhiêu. Tôi đã bỏ phê tôi bao nhiêu năm rồi, ngày hôm nay bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi mới biết tôi và tôi trở về xây dựng khả năng sẵn có tôi. Với một kỹ thuật niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó quy nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đâm niệm tất cả trong cơ thể tôi đọc. Cho nên cái đâm căn nhà mà gia trưởng biết lo tu thì lần lần nó ảnh hưởng các con thay tôi. Thì trong hiện tại phần hồn các bạn tu thì lục căn lục trần phải tu, bắt buộc đường lối nó phải tu. Thì khi nó ý thức được rồi thì nó không còn đẫm tâm nữa, nó còn eo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở. Và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó đậm. Nghe kinh nó cũng chịu, nó không mở, nó không biết no đâu. À, ngày hôm nay đã hiểu được rồi. Phần hồn ta là thiên nhiên gian trần mà không biết làm chủ cái thể xác eo hẹp cái chút xíu thôi, một gian một tắc mà không có điều khiển nó được thì đâu có làm con người, đâu có hữu dụng cho xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có, sự thanh cao của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta mới có cơ hội thức tập. Ta là bị đầy quả xuống địa ngục trần gian rõ ràng. Các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ngoài địa ngục. Cơ tạng này nó chuyển xích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si buồn tuổi đủ chuyện, đó là nó đang hành phạt các bạn. Đang đánh đập các bạn từ giờ phút khác chứ không bao giờ nó thả lỏng cho các bạn. Cho nên các bạn đừng mong tôi tu đây rồi tôi lập tiên làm Phật tôi lớn hơn người ta, không. Các bạn tu lập tiên làm Phật các bạn nhỏ hơn chúng sanh, phục vụ là nhỏ đó bạn. Càng sáng suốt thì càng nhỏ là càng phục vụ. Ngày nay người mẹ kính yêu của chúng ta phục vụ chúng ta, để một đứa con ra phục vụ nó từ lúc sơ sanh cho lúc khôn lớn, lúc nó khùng điên, lúc nó tỉnh, lúc nó mê, mẹ cũng phải chịu hết. Nhưng những trận đòn đau đớn đó mà học nhẫn học hòa để nhiều tiếng con mình, mong con mình có một ngày thức tâm và tiến hóa trở về với sự chân giác của chúng. Cho nên người mẹ luôn luôn dùng những cái lòng từ đã sẵn có rồi. Ngày nay cộng với cái tu nữa, chúng ta mới tiếp tu cái điển quang từ điển của Đức Mẹ thì tập ra là Quan Thế Âm Bồ Tát. Hết sức thực hiện chữ hiếu, hết sức thực hiện chữ yêu thương quần chúng, Ngài mới thành chánh quả. Tâm không thay đổi. Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian thì phải thực hiện điều. Luôn luôn trực trọn yêu, trọn tình, yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình thương yêu đối với trời Phật, trọn tình thương yêu đối với chúng sanh thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. Đó. Các bạn không có lỗ, chỉ có lời không có lỗ, nhưng mà chúng sanh nói chứ tại sao mà hạ mình thấp vậy? Không, hạ đi bạn, hạ như chừng nào thì các bạn sẽ là vũ khí của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ tâm cao ngạo mạn, bao giờ các bạn là vũ khí của nhân loại, ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại. Cho nên các bạn thấy các bạn đang ngồi trên nguyên ta vi này, nguyên ta vi này chịu được mấy chục người, đâu có câu thang vang. Cầu mong các bạn thành đạo,
nhẹ, các bạn càng nhẹ miếng ta đi sẽ không còn bị nặng nữa. Thế rõ. Cho nên người mẹ mong đứa con biết tu, biết thanh nhẹ, người mẹ tự nhiên nhẹ nhàng, không bị kẹt. Thì miếng ta đi các bạn đang ngồi đây mà các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn đâu còn nặng nữa, miếng ta đi không bị thọ cái nghiệp của bạn. Hạnh hy sinh của nó có rất có giá trị, mà chúng bạn các bạn ngồi cho nó mà không thấy hy sinh của nó. Cho nên ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn, các bạn đang hy sinh và nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn nữa để tận hưởng những gì mà bề trên đã ân ban. Rồi lúc đó nhẹ, con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ, tiếp thu công việc thật tốt. Thì chỉ có tu mới giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hiền có cái tâm bệnh sắc nặng. Tâm bệnh là gì? Lo âu cho các con. Muốn các con phải phát triển. Muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của chú nhỏ từ tiền kiếp. Để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó. Nhưng là nó tiền miên vầy xéo trong tâm hồn của mẹ. Mẹ không an ngủ. Khổ hết sức. Biết nói cùng ai. Dù học nhẫn học hòa để tiến qua mà thôi. Cho nên cái thương yêu ở trần gian. Đã huynh đệ tỉ muội đạo hữu, phải đào sau cái cảnh đó, phải hiểu giá trị của thương yêu, thương phải trọn lành, chúng ta nhập đạo chung chung, huynh đệ chung một nhà, đồng hưởng thanh khí diễn của cả cả không vũ trụ, đồng hưởng sự nhẹ nhàng của Thượng Đế. Tại sao tâm hồn chúng ta không nhẹ nhàng? Chúng ta phải hương thượng lắc ngược tình thế để chúng ta đi lên, sinh ra một thanh thai tiến hóa đi lên thay vì ôm một cục nặng ở thế gian. Mà làm cho trì trệ khác giới, không phát triển được. Cho nên ngày hôm nay tâm linh của chúng ta đã thức giác rồi, biết phần học giá trị, chắc là tạm bỡ, chúng ta phải hướng thượng bất cứ gia nào để chúng ta đi lên. Vì chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có thánh thai xuống hộ nhập trong cái tiểu thiên địa là trong cái thể xác. Trần trượt này, tranh đua tranh chấp đủ chuyện hết. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi điểm đó, là cái môn châu các bạn soi hồn để các bạn xuất ra trở về với cái thanh thai rõ rệt. Các bạn phải xuất ra từ bề trên mới giúp cho các bạn. Còn ở thế gian này chúng dân chúng sanh thấy bạn trở nên một cục tội là một cái hình thù thể xác sanh ra mới có người chăm sóc. Còn bên trên chỉ cần một điểm sáng, điểm linh quan của các bạn môn châu các bạn xuất ra thì bề trên vẫn chăm sóc và dẫn tiến các bạn. Cho nên hai chiều đời và đạo. Đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi. Còn đạo là gì? Phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa. Phải tìm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con khai mình. Chúng sanh tất cả đều hòa tiến. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì nó cũng được xóa bỏ. Vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình. Và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình. Tất cả những sự thức giác đều dâng cho trời. Thấy con đường đi rõ rệt. Cho nên các bạn thấy rõ. Con đường đi của chúng ta. Có đời có đạo. Chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đời. Không. Các bạn cần phải ăn. Cần phải làm việc. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta. Phải biết trong nội tâm. Mới tận độ chúng sanh. Tận độ vạn linh. Miếng ăn, hộp cơm, manh áo của các bạn, bạn phải suy nghĩ người nào đã làm cho các bạn. Các bạn có cái áo đang ấm no đây. Được, có miếng cơm đang ăn, đang ấm no đây là ai đã làm. Công ơn và sự thông minh của chúng sanh đã đóng góp. Mà sự thông minh của chúng sanh đó là ai? Là ai? Ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu cái đầu óc của các bạn bị bịt bùng, làm sao các bạn có sự thông minh? Đầu óc của các bạn được cởi mở và dân những cái thiên điển ở bên trên chiếu thì các bạn mới có sự thông minh đóng góp. Nhiều bà nội trợ đâu có học chữ nghĩa gì, chế nhiều món ăn mọi người khen thích khẩu, cái đó là ở giữa đâu. Sự thông minh của bề trên đi chuyển hóa để chúng sinh ăn rồi cảm thức ai làm ra đây. Do đâu mà có, phải do bề trên không, do sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Của trời Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó là để độ tiếng tâm linh. Thì chúng ta phải độ tiếng vạn linh trước mặt chúng ta trong bữa ăn, chúng ta phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để dẫn huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng đi với chúng ta, thăng hoa cởi mở và không nuôi sự ác trực. Cho nên mọi người bước niệm Phật mà hướng về tu Phật tu tiên thì cái nạn ấy ít lắm. Nhưng là luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm. May mắn nhiều hơn. Trong vai cọc kinh. Cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô Di Đà Phật. Tại sao các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật lại nó có giá trị? Và tương lai nó sẽ mở ba cái giới này cho các bạn. Ăn ngủ bài tiết. Rất rõ ràng. Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật. Các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn. Các bạn thiền định, nhắm con mắt lại, các bạn ngủ. Các bạn bài tiết xuất cái điện lăng lăng rút trên đầu. Cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó, mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện đó. Nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ chứ đâu có phải hưởng thụ đâu. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghỉ đâu. Cái đó là cái căn bản. Ăn, ngủ, bài thiết căn bản. Về biển thì cũng ăn, ngủ, bài thiết để đi lên. Rồi phải làm sao để thấy cái hồn? Ba cái này nó thông. Hướng hạ cũng thông mà hướng thượng cũng thông. Lúc đó là định. Định là đi rồi. Chúng ta định rồi. Chúng ta không có nghiệp tập, không có nghiệp tâm. Ta ngồi đó chúng ta không có lo âu một cái chuyện gì đó. Lúc ta ngồi nhập định là quên tất cả là ta đi rồi. Ta ngồi đó thì còn nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó làm sao ta đi. Nhưng mà tại sao nhớ? Vì ba cái đó chưa có thông. Ngồi đó còn chấp cây, chấp mặn còn không thông. Chấp lời nói không thông. Nhưng mà chúng ta hiểu ba cái này là nhiệm vụ. Đưa phần hồn xuống học hỏi để tiến hóa. Từ chuyện tới thông, không ngừng nghỉ. Chúng ta không có được nghỉ đâu. Các bạn nói tôi nghĩ, không nghĩ đó. Làm thiệt. Làm giết cho đến hơi thở cuối cùng đi khai thế các này. Cho nên các bạn học cái pháp này là chết trước khi chết. Các bạn biết rằng cái thần thức khỏi bản thể là chết trước khi chết. Còn học lý luận đây là học đến minh ăn ngủ bài tiết của bạn thôi. Trong ba giới đó. Khi mà hiểu được cái đó thì thông cảm được cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục và điều khiển được nó và không bị nó lôi cuốn. Mà ba cái này không thông á thì bị cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục nó lôi cuốn vào. Ma nhất tượng Phật nhất thiết khi bạn ngồi tưởng quyết định tôi đánh lễ Phật đêm nay tôi đi luôn tôi không về. Chết bỏ, nhưng mà không được, nó lôi cuốn lại, thấy ma nhất được. Cái ý Phật của các bạn có chút xíu nhưng mà ma nó lôi cuốn thứ hai. Chứ nhiều bạn ngồi nhập định nó sướng lắm, thôi tôi đi luôn rồi. Mà ông Tám dẫn tôi đi luôn, ông Tư dẫn tôi đi luôn, đừng có để tôi ở lại. Nhưng mà không, cái nghiệp lực, đó là khi mà nghiệp lực. Cái nghiệp tâm nó thường kéo các bạn. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp tâm. Tức khắc bất cứ một chuyện gì. Các bạn nhìn, các bạn thích thì bắt bạn tự mua về nội tâm để quán thông. Tại sao tôi thích? Ai cho phép bạn thích? Hỏi nó vậy. Tại sao bạn không xây dựng cho bạn mà bạn cứ thích? Cái thích đó là kẹt. Cho tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi nghe cái này, tôi chắc. Tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai. Cái trước mắt để cho y trước mắt. Còn cái nội thức của chúng ta, chúng ta sẽ xây dựng bên trong. Đào nó ra, mở nó ra, mới giải cái nghiệp tập. giải nghiệp tâm mới giải nghiệp đời được. Chứ bạn giải nghiệp đời thì bạn cũng không có giải được nghiệp tâm. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con đi tu nhưng mà tâm nó nhớ. Và dứt khoát ngay trong tâm. Để chi? Để tương lai ta thành đạo, ta cứu vợ con. Cứu tất cả. Vì ánh sáng trọn lành mới chiếu cho tất cả. Mà ánh sáng chúng ta chưa trọn lành, làm sao chúng ta chiếu cho tất cả cửa quyền tất cả được. Cho nên làm một việc cho một việc của một người đại trí. Ý nghĩa rõ ràng. Không còn u ơ mê tín và lệ thuộc nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp. Mở bộ đầu. Khai tâm ngũ tạng. Định tâm trí của Thượng Đỉnh. Các bạn xem cho đời mấy ai có. Có mấy ai có được cái pháp này. Mà chính các bạn đã thực hành và các bạn nếm mùi và cảm thức rằng đúng, 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 tôi bây giờ mới thấy tôi có lỗi. Trước kia mẹ tôi nói tôi có lỗi, tôi không tin. Bây giờ tôi thấy tôi có lỗi. Tôi thấy tôi bất hiếu. Tôi thấy tôi càng ngày càng ngu muội. Từ đó các bạn học ngu đi. Biết được mình ngu, mình mới có tiếng. Mình mới gia công làm việc cho chính mình. Còn không biết mình ngu, không có ai chịu gia công làm việc. Cứ đâm đầu làm việc cho người ta mà bỏ mình, thì cái đó là sở trường của thế gian. Nghe cái này tranh chấp, nghe cái kia tranh chấp, nghe cái nọ hơn thua là làm việc cho người ta và bỏ mình. Thì làm sao biết đường đi ở tương lai? Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải trở về với luồng điển. Cho ngày hôm nay chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó khác hơn những người khác. Những người khác niệm Nam Mô Di Đà Phật để mong trời Phật độ. Cái này không khó, chúng ta lại đi trong khoa học huyền bí. Tìm cái chấn động lực âm thanh của mọi chữ. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Như tôi đã từng giải thích cho các bạn. Chấn động lực nó khai mở lực tâm cho các bạn. Sáu cái luân xa đó nó sẽ khai mở. Thì thức hòa đồng các bạn mở. Thì các bạn mới làm đệ tử nhà Phật. Ông Phật là hòa đồng bình đẳng với ông Phật không có chia cách. Thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng bình đẳng với các nơi. Không có biệt giữa đạo này và đạo nọ. Giữ tâm mà tu thôi. Mọi người đều có tâm. Và ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm. Và trung tâm. Vệ nhãn. Là tất cả. Ngũ tạng của chúng ta được khai mở. Được quy về quân bình trật tự. Nó mới phóng sáng ra. Thành ra một cái vệ tâm. Mà ngũ tạng của các bạn bận loạn, làm sao các bạn có quyết tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất khai triển hòa hợp với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên. Thì lúc đó nó mới quyết tâm, đi lên cao chừng nào mới dồn thấy dưới thấp. Từ ngày nay vệ tinh chiếc xe hơi đang chạy ngoài số mà ta không chết được cái bản số này mà. Nó cao, nó ở trên cao, nó gọi xuống, nó thấy. Và các bạn lên tới đỉnh đầu, thì từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa, thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta cưới nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tu, bạn khai triển rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu trở tu là gì, tu bổ sự thiếu khuyết, sự sai lầm, sự thiếu thốn của chính mình. Từ hồi nào giờ mình đã tu phí, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần, bây giờ mình lập lại trật tự, nó quân bình. Khi nó quân bình rồi các bạn mặc sức là đi cao. Đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chừng đấy. Đâu có vội lo, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Tôi muốn thấy chuyện gia can của người này, người kia, người nọ để làm gì. Để thử gì. Chúng ta không học thử gì. Chúng ta đi cao lên. Để khai mở tâm trí chúng ta. Và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta cứu hơn. Thấy tiền kiếp của chúng ta. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều. Và ăn năn sám hối. Sửa đổi tiền kiếp sai lầm. Thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là nó sẽ chính mình, không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ bạn. Mà trở về gương với thanh điển của các bạn, nó càng không bỏ nữa. Không có chi tiết nào mà các bạn bỏ hết. Mà gương tự đầy đủ, lên đến cấp dinh thự mà ở. Muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được. Nam
mướn thành Phật phải hiểu Nhật Quang Phật là ai. Nhật Quang Phật là ánh sáng thanh nhẹ vô cùng ban chiếu cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta phải tu thiện lành dứt khoát khai mở như vậy thì từ từ nó phát triển. Tôi trước tôi tu có mình, bây giờ tôi có nhiều người biết tôi là phải có sự chứng minh sự phát triển thanh nhẹ của tôi có. Hòa học với tâm thức mọi người mới ngồi đây nghe tôi nói chuyện chứ. Là cũng sự ban chiếu như thế. Cũng từ trong cái gấp, nóng 45 độ cơ thể vậy. Cũng như là mặt trời nó cũng nóng vậy, nhưng mà nó ban chiếu. Mình tới gần hỏi tại sao mày ban chiếu xuống Mỹ khắp thế giới vậy, nó nói, tao đâu có biết đâu. Nó sáng chiếu sao chiếu rồi đâu có biết đâu. Cho nên mình cứ việc tu đi, thanh nhẹ đừng có hiểu nữa. Tôi muốn biết cái này kia cái nọ đồ, để ám hại người ta sẽ làm cái gì. Từ tâm thanh nhẹ phát quang hữu xạ tự nhiên hương, khắp thế giới sẽ biết mình, không lo, tu đi. Tôi là một kiểu mẫu con người sống động đi đứng như các bạn hành. Được thì các bạn sẽ được. Không có bao giờ thua tôi đâu, còn giỏi hơn tôi nữa là khác. Các bạn là những người đã vượt biên, dũng mãnh qua vượt trùng dương đến đây. Thì chúng ta dũng mãnh sửa mình để tiến về thiên quốc thanh nhẹ. Khỏi tiên, khỏi trời, sống động vô cùng. Tại sao chúng ta tới đó? Ở thế gian này chúng ta được đi chơi chút Alaska dễ mừng. Còn cái cảnh trên kia nó vô cùng tốt đẹp. Tại sao ta bỏ? Ta nên trở về đó chơi vui còn vui hơn. Người gặp nhau hớn hở, cười vui, thanh nhẹ.
Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật. Ai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật chập ra yên. Phật thoát nạn. Cái chìa khóa thoát nạn người tu vô vi ở thế gian đã nắm được thì lúc chết cũng còn là thôi. Từ những Phật mình mới thấy nghiệp lực của chúng mình. Thì xuyên những Phật, nhớ những Phật và dấn thân đến những Phật thì nó sẽ trở về không trong thanh nhẹ. Nếu những Phật nó quên những Phật đó là nghiệp lực cái loại khô. Nghiệp lực thì nghiệp kiếp không phải kiếp này. Con cái hội tụ đã nhiều kiếp rồi nó mới vô thi gia trang chúng ta. Và đó là nghiệp lực chúng ta phải dẫn vào. Nếu giải nghiệp lực phải hành pháp đứng đắn, đòi hội nhiều để được chí tinh trụ thay vì chí tinh được tán loạn ra thế gian nhiều lắm rồi. Được sơ tâm có trụ, có linh khí. Bây giờ để con lo chuyện nhà mắc linh khí. Bây giờ cũng nhờ cái sơ hồn chí tinh trụ chiến hóa lên hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, linh khí lần lần dần dần khôi phục.
Cho nên cái tội ta làm, cái chạy đi đâu, không chạy không khỏi răng chua lý trời. Tôi khuyên các bạn tưởng là ông trời, mình có cái gì, ăn năn sám hối, tưởng lên trên bộ đầu, rồi nói hết đi, rồi cho nó giải ra, rồi có ôm ấp trong lòng. Cho nên ôm ấp trong lòng là tai hại lắm. Còn mình tu này là mình ôm cái Nam Mô Di Đà Phật thôi. Bởi vì Nam Mô giờ Đà Phật nó chạy vô đâu thì nó giải tới đó. Thì mình nên ôm cái mà có khả năng giải, không nên ôm những cái không có khả năng giải rồi nó dồn cục nó, nó tâm ra đau khổ, rồi tâm ra tâm bệnh, thì chết ở xuống địa ngục không thể có cơ hội đi lên lắm. Cái tâm bệnh nó nặng lắm, nó trì trệ và không có tiếng. Chúng ta sống ở thế gian làm sao cho chúng ta thanh nhẹ, nhẹ nhàng hạ như là thanh khí chúng ta đang hít vô được, tráng luyện cái tâm như vậy. Việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ bỏ cho nó giải tỏa cho nó tới không thì chúng ta mới được nhẹ nhàng. Cái việc nhỏ làm thành lớn đó là cái đại nạn sẽ tới. Thì mình khuyên các bạn không nên lấy việc nhỏ làm thành lớn. Xoa nó đi, làm cho nó nhỏ, cho nó thanh nhẹ. Lúc đó thì mình giải quyết được hết, không có gì khó khăn.
Những điểm mới giải quyết được hết. Những dao hết không được. Súng bắn không lục. Bồn thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ ngôn động loạn này được.
Nếu các bạn không vun bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trung điển Nam Mô Di Đà Phật, một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh là chỉ xa trung địa ngục, mà địa ngục tâm mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dâm linh và dâm linh sát phạt nhau cũng chết. Cho nên cố gắng thương thượng. Các bạn võn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ tùy niệm hàng ngày về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng khí tận độ xuất sắc. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Ngươi muốn chí tự biết tập cho mày ngồi, tôi chết nhất thức tâm tao mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đừng có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi. Và từ những đất ô trực tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đảm đạo với các bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy cho các bạn không vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm, mở trí và tiến hóa trong công đồng tâm linh thật sự đâm gốc, chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phúc đạt. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ, và tôi mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ. Và chúng ta sẽ đâm đi trong một quả sen tốt đẹp về quê xưa chốn cũ, không còn lệ thuộc những chuyện u ơ nữa. Thực hành để đạt có. Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ổ trực. Nhưng mà chúng ta đang bị giam trong cái cơ thể ổ trực này mà thôi. Cho nên chúng ta thức giác rồi, gom cái phần đó để trở về độ ta và độ tha. Chúng ta đang niệm Phật, thương niệm, vô biệt niệm, để chi? Để vinh đỡ tỉ mũi hội nhập trong cái thể xác này, đồng tư đồng tiến với chúng ta, thành ra một lực lượng thanh nhẹ, khai mở, hiền mến. Chúng nhân chúng ta xuất ngôn trong tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là gì? Là thế giới cuối cùng của tâm linh. Chúng ta giữ cái thế giới đó để đi cứu khổ ban vui bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chúng ta chỉ nhẫn nhục và tìm lời phải của chân lý để chuyển đổi chúng sanh. Chúng ta là một thế giới cứu khổ ban vui rõ rệt của Thượng Đế. Tràn gian đại hải đang ban xuống thế gian ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng, đó là cái hương tình thương và đạo đức. Nhưng mà mấy ai nắm nó được mà để làm? Chỉ có người tu thôi, người tu kiên nhẫn rồi mới nắm lấy nó được. Khi xuất ngôn mà ta nghĩ đến vị đại bi đang cứu độ, đại trí đang cứu độ, đại dũng đang cứu độ ta, thì ta đem cái đại bi, đại trí, đại dũng đó cứu độ những người khờ dại chưa biết khả năng của chính nó và không tin lấy nó. Cho nên nhiều bạn ở thế gian đây chưa tin lấy bạn. Tôi làm sao tôi biết tôi được, tôi làm sao tôi cứu tôi được, chỉ có ơn trên mới cứu tôi được. Thì tôi chờ tôi chết, tôi không gặp ông được Chúa mà tôi không gặp được Phật. Mà nếu tôi biết khai thác tôi thì tôi trong cái kiếp này tỉnh táo, tôi nhắm mắt tôi thấy được Phật được. Thì tôi có tâm, tôi biết sử dụng thanh tịnh của tôi để tiến hóa hòa với thanh tịnh thì tôi mới có. Còn tôi không biết sử dụng tôi mất. À, cho nên tôi đã thường nói, các bạn cứ hướng ngoại đi tìm Thượng Đế hoài thì các bạn sẽ mất Thượng Đế và mất bạn luôn. Các bạn đi tìm Phật hoài thì các bạn sẽ mất Phật và mất bạn. Và các bạn trở về với chính bạn, biết rằng Ngài đang ngự trong bạn, bạn không nên bỏ Ngài nữa. Thương yêu Ngài, trở về với Ngài để học hỏi là Ngài, thì các bạn không bao giờ mất Phật, không bao giờ mất Thượng Đế. Thì
thấy cái tội của tôi. Cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi. Ngay giữa một trần gian này, ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ giây, từ phút, từ khắc mà tôi không thấy. Đó. Tôi dồn cái giá trang của tôi thấy là cái bản chính tôi gieo, tôi tạo. Từ người tôi phải cố gắng trì trì ý để tôi thao gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành. Còn nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật thao gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi. Không đủ thì giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy rằng tôi trễ quá rồi, trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái khúc mắc đó? Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý càng ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rút động vào tâm đó, thấy bình tĩnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tĩnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kiến thức nào cũng có điểm mới giải được. Vì trước kia chúng ta rút nó vào bằng ý điểm. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rút nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tương bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật á, mới giải cái ô trượt trong nội tâm. Còn không biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trượt trong nội tâm. Thì rút bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên chịu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trượt của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm. Sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa. Không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tâm bận loạn của chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự tăng trưởng nữa. Cứ quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thắc tình độc dục. Cho nên tôi vì tôi còn kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta tâm thực hành, chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Cái giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được. Năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến. Mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng trí thanh tịnh. Đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ăn, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy tu được cái gì. Chính tôi là người thái tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được hết. Nhưng người ta xem vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xem được rồi. Thế sao giáo lý của chư Phật tràn đầy, $10 là tôi đặt mỏi mắt rồi, nhưng mà tôi không hành. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây, qua những lời phân giải của tôi, cộng với thanh điển hỗ trợ cho các bạn. Nhưng mà các bạn về không tu và bỏ, thì các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ chút lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa, thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi cùng được tốt. Vì người muốn cứu ta
và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa, không để cho chúng ta đắm chìm nữa, thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy được có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn phải đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó, tức mà khóc. Ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng, vì tức nhất mà không lạ. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu, mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi, chúng ta làm sao tu về trời thì chỉ có xuống địa ngục. Thế rõ ràng, mất quân bình thì là đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chủ tư thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt rồi ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghĩa cho trần gian, tôi tu, tôi học pháp, đây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được.
Đúng là nhất định tôi đã vượt qua từ sự tâm tối ngày hôm nay tôi đến tới sáng. Rồi bây giờ tái ngộ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mới ở tương lai nữa. Thì sáng suốt hơn nữa, tôi minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi trưng lên khả năng của chính tôi. Và tôi cương quyết đi là tôi tạo, cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đạt. Cho nên chúng ta tu trên đường tu, nhưng nhiều sự trở ngại, nhiều sự khuyến rũ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải giữ cái bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng Di Đà đổ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta, luật tự rõ rệt, giữ nó mà làm phương châm để đi tới. Nếu vắng trong ngũ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tức khắc, nó có thể truyền cho các bạn xuống bất cứ lúc nào, ngay diễn trong cơ tạng của các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đánh loạn, mà là các bạn cứ truyền niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà có thể hội nhập, bổ khuyết cho bạn được, thì nó sẽ gia tăng, thì sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ tạng các bạn, là nó phải đi xa liền, và không còn nhớ nữa. Chúng ta thấy rằng, cho nên những người bạn đạo tu vô vi, có tâm tu, rồi gặp cái chuyện đó, đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất. Vì sao? Vì cái phần đó không có lợi cho chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần của chúng ta không hướng, thì nó phải văng ra ngoài, tức khắc là chúng ta quên mất. Quên là trước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao, lại trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình. À, thương độ mình và tiến hóa không ngừng nghỉ.
Cho nên các bạn cứ biết niệm Phật, dùng ý chí niệm danh Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó quy tụ rồi là toàn là biển, nó mới mở cái thức hoạt động. Chẳng phải niệm Phật, niệm Phật là để chơi, niệm Phật để bảo vệ, niệm Phật để đuổi tà, niệm Phật để đánh ma. Nghĩa là thật là người ác rồi, niệm Phật đối ngoại mới là người tu. Niệm Phật để hòa mới là người tu. Cho nhiều người ở thế gian nói tôi niệm Phật để điểm ma, nó cứ tới tôi cứ niệm Phật để ác à. Tôi niệm một chí, tôi làm ác còn hay hơn niệm Phật, thế mà tôi niệm Phật làm gì? Tôi niệm Phật để hòa, tôi niệm Phật. Mà trong cái hòa nó hữu ích gì? Nó trị được cái tâm bệnh đó không? Tâm hồn tôi được chiến, thức hòa đồng tôi được mở, tôi biết thương yêu người ta thì người ta sẽ thương yêu tôi. Cái của vô cùng tôi ăn không hết, tôi không có lo đói, không có lo khổ nữa, tôi lo vắng tình thương. Ngay giờ phút khác nào tôi tin Chúa thì Chúa trong tôi tin Phật thì Phật trong tôi phải hành động như vậy. Trong một giây phút mà tôi quên Chúa, quên Phật là tôi tự giết tôi. Chúa Phật là gì? Biểu hiện sự bác ái của các bạn. mới đem lại sự bằng an cho mọi. Cho nên chúng ta là một người vợ mà là một người mẹ hay là một người cha cũng ở trong chứ mà mắm ba an là các bạn.
Cho nên cái phương pháp của chúng ta đã ngừa mà phải hành. Đường nơi tôi tu rồi tôi ngừa được không? Tôi không hành làm sao tôi ngừa được? Tôi phải hành. Vì tôi học một khóa làm người ở thế gian này, sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt, mà tôi không biết nội tâm nội tạng của tôi. Tôi ôm cái xác này mà tôi không hiểu nguyên lý của cái xác này. Cho nên các bạn đã học khóa A Di Đà, đã phân tách nội tâm nội tạng của các bạn vi diệu vô cùng chứ không phải tầm thường. Trong đó nó có lục căn lục trần, có vạn linh cảm tác với bạn. Mà cái sự chấp nhận là sự sáng suốt của bạn là tập hợp. Cho nên cái phần hồn của các bạn là quan trọng. Cho nên mang tội là phần hồn mang tội. Và cơ thể các bạn động loạn cũng là phần hồn mang tội. Cho nên chúng ta tu đi buông hòa cơ thể, sửa tâm giữa tánh, đạt tâm minh tâm kiến tánh, và thấy sự sai lầm của chúng ta là chúng ta không còn tái phạm nữa. Và chúng ta cố gắng đi nữa, buông nữa, tiến nữa, học nữa đi. Để thấy cái siêu văn minh ở bên trên không ngừng nghỉ phát triển. Chúng ta thấy vật chất ở thế gian đã phát triển chưa? Những cây biến thành vật đồ để trang trí trong nhà. Rồi cái tâm của chúng ta cũng phải thay đổi chứ. Phải tiến. Cái đạo hạnh tu học của chúng ta cũng phải tiến đúng theo thời đại. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển là hít cái thanh khí vô. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nay một chút mai một chút, nó sẽ càng ngày càng dài. Nó càng dài thì càng đỉnh thì càng sức. Các bạn không còn bị kẹt ở trong cái ô ngục nữa mà đi trình diễn với địa ngục. Các bạn tiến về thanh giới đúng theo trong kinh kệ để chỉ rõ đường lối cho các bạn tu. Làm cái gì trở về thanh tịnh? Giải nghĩa tâm mới về thanh tịnh. Mà các bạn không dùng nguyên ý của trời đất để giải tỏa cái sự ô trược trong cái nội tâm nội tạng, trung tâm của ngũ tạng của các bạn, thì làm sao mà các bạn trở về thanh được? Mà nếu nói tôi giải nghiệp tâm, phải hành không? Phải làm chúng ta mới giải được. Nếu không làm không giải, không có ông thần, ông thánh nào mà xuống mà giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn làm là tạo nghiệp, hung hăng, giận hờn là tạo nghiệp. Bây giờ tôi giải tỏa, không hung hăng, không hung hờn, giận hờn là tôi đã giải nghiệp. Tôi thực hiện cái gì? Tôi ôm cái nghiệp gì? Tôi ôm cái nghiệp thanh của trời Phật, cái nghiệp thương yêu và tha thứ. Cái đó là một khi do trường cứu, từ bi bác ái, chứ không bị kẹt nữa. Thấy không, các bạn đã làm mẹ, làm cha, có người mẹ nào mà không thương con? Người mẹ nào mà không tha thứ con? Rầy vậy nhưng mà tha thứ và thương yêu vô cùng. Trong thâm tâm của người là cái quyền năng tối hậu của người. Mà ngày nay chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển để đào sâu cái quyền năng tối hậu của chúng ta, là chúng ta trở về với chân thật hào quang sẵn có của chính mình. Khi mà bộ đầu các bạn bừng sáng rồi, không thấy các bạn đứng lên gây lộn như một người thường sao? Không. Các bạn biết thương yêu, các bạn đã khổ nhiều, các bạn mới có cái hào quang sáng suốt đó. Khổ nhiều, các bạn mới thấy sự thanh tịnh trong nội tâm về với chính bạn. Mẹ tôi nhịn nhục biết là bao nhiêu. Để đón tôi, tôi lâm trần, tôi nằm gần bên người mẹ yêu quý. Mà người mẹ tôi nhịn nhục hết sức, nuôi tôi ngày nay được lớn, được khôn lớn. Tôi đâu có phải dễ mà tôi khôn lớn được đâu. Mẹ tôi hết sức nhịn nhục, mẹ tôi đã học nhịn nhục. Ngài là một mức nhịn nhục trong gia can của tôi mới có sự an toàn ở ngày hôm nay. Rồi đứng lên đất và thực hành để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Có phải cái nhịn nhục của trời Phật đã cho cơ hội ngăn trở về với chính mình, nguyên hậu mới dân hoa sen tốt đẹp cho Ngài, là tâm thanh tịnh của chúng ta. Nên các bạn tu đây là trở về với tâm thanh tịnh. Trước kia các bạn ngồi 5 phút, sau 10 phút, 20 phút, rồi có khi các bạn ngồi thêm 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, và đạt cái thanh tịnh của hạ giới, nó mới ngồi yên. Của hạ giới mà động loạn nó ngồi tại đúng hạ giới. Người tu tuổi trẻ bị thử thách, đừng ngồi một tiếng đi, kéo xuống đòi hỏi sự dâm dục đó, để phân minh cái hạ giới là cái gì và thượng giới là cái gì. Cho nên có cái phương pháp để cho các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nhớ tưởng lên trên bộ đạo là trung tâm, chân tâm. Còn cái tâm bằng xương bằng thịt này là phàm pháp. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công khi hào quang bộc khởi trên đầu Ngài. Lúc đó không còn sự lo nữa. Ngài tu ở giữa rừng đậm loạn, thú dữ không? Tất cả là trượt có thể tâm khiến Ngài bất cứ lúc nào. Mà kể cả sự ăn uống không có. Biết bao nhiêu sự tổn lực, lực vô cùng mới đắc đạo. Ngày hôm nay chúng ta có sự văn minh hỗ trợ đầy đủ hết. Có băng từng để thu những cái âm thanh mà nhắc nhở chúng ta. Nay chúng ta tu chút mang, chúng ta tu chút. Rồi chúng ta lần lần cũng đi tới cái con đường ngộ Ngài. Sự mong muốn của bề trên luôn luôn hướng độ chúng ta và chỉ chờ chúng ta hành mà so thôi. Một ngày tới tối chúng ta hít thanh khí điển của trời Phật, chứ đâu có phải là cái chuyện tầm thường đâu. Không có thanh khí điển lấy gì sống, mà thanh khí điển nó siêu diệu vô cùng. Các bạn hít chừng nào có chừng lấy, mà càng hít càng thanh tịnh, càng hít càng muốn sự sai lầm của mình là có phải ánh sáng vào nội tâm không. Càng tu càng thấy sự sai lầm của mình, có phải chúng ta đã đem cái lửa thiêng vào đốt sự trần trược, tạo cái hương đăng trong nội thức của chúng ta không? Càng tu các bạn, xem kinh các bạn thấy, họ đã đi xa rồi, chúng ta mới đi chấp chỉnh thôi, thực hành để đi tới. Rồi chúng ta có thể phát những cái lời mà chúng ta gặp ai đó, để cho họ tiến ngoan theo, và họ tu rồi. Tâm thực hành, chứ không còn chỉ cầu xin nhờ đỡ, rồi tự mình phấn phơ mình và phản bội lấy mình. Cho nên tôi mong rằng các bạn đã thực hành một đoạn đường, nên cố gắng hành nữa. Nhưng đây là những tài liệu quý báu để cho chúng ta thấy ý thức là phải sửa mình mới không có tội. Sửa mình mới sáng suốt, sửa mình mới thành thực.
Chúng ta chỉ tu khép mình, mở ốc mà tiến tới chân đà, thì chính chúng ta phải làm việc cần thiết, và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Chứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Rốt cuộc gây hận thù, chú ớt cho tâm thức chứ không có mở được. Kẻ nói chuyện người này, chứ chuyện này muốn hơn người kia, người kia muốn hơn người nọ, tạo thần kinh ý, không có lời lòng gì hết. Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh mở trí. Cho nên cái niệm nguyện khác rồi, cái đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm, các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi, nhớ năng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm, thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cái cỏ chi cho mệt, tâm trí không ổn, thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng, hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt như lúc bắt đầu. Nhớ cái lúc yêu nhau đâu có gây gỗ, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung như là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ gì? Tại ai? Tại chúng ta. Mất quân bình. Từ giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên nhé. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Cương quyết niệm như vậy thì những tánh hư tật sâu nó sẽ rời đi lúc nào các bạn không biết. Khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đã. Lúc đó các bạn ấy, người đời ôm xác phàm mà không mở ốc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy,
mở óc các bạn thấy sáng rồi, các bạn buông bỏ tất cả những chuyện tranh chấp của gia can, thì gia can đem lại hòa khí. Khi gia can có hòa khí thì tài vượng, không có lo đói, thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần thì gia đình sẽ tốt, được lan rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hưởng những người kế tiếp, nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được.